cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dỗi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu về người bạn thứ ba của Job, tên ông là Sofa. Ông đã cùng với hai người bạn khác là Elipha và Bindad đến thăm và an ủi Job trong sự hoạn nạn đau đớn. Sofa là người theo khuynh hướng luật lệ. Ông giả định rằng Đức Chúa Trời làm việc căn cứ theo luật lệ. Sofa giả bộ biết những gì Đức Chúa Trời sẽ làm trong hoàn cảnh này. Sofa khác với Bindad là người theo truyền thống quá khứ. Bindad nói rằng, ông có thể lui trở lại và nhìn thấy những gì đã xảy ra trong quá khứ và học hỏi từ đó. Bindad có tư tưởng của một nhà khoa học. Ông giống như một khoa học gia nhìn vào cục đá và nói cho biết về trái đất xưa cũ trước đây. Trong khi Sofa là người có tư tưởng khoa học, nhưng ông chú trọng vào luật lệ hơn. Nói theo ngôn ngữ thời nay, Sofa giống như một người vô thần. Triết lý của ông Sofa cho rằng vũ trụ này được vận chuyển bởi luật lệ. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ không có luật lệ nếu không có một người nào làm ra luật lệ đó. Do vậy, Sofa giả định rằng vũ trụ vật chất này đang theo luật lệ. Sofa là người có thể nói với các bạn, xin hãy cứ hỏi tôi sẽ có câu trả lời. Ông nói với một giọng điệu của một người luật gia. Sofa cũng nắm giữ tư tưởng cho rằng Đức Chúa Trời bị ràng buộc bởi luật lệ, không hề hoạt động khỏi luật lệ trong mọi hoàn cảnh. Sofa có thể là người trưởng nhóm. Ông nói chuyện với một sự độc đoán và thô bạo hơn cả Bindad. Xin mời các bạn cùng xem trong sách Job đoạn 11 câu 1 đến câu 2. Sofa người Naama đáp lại mà rằng, há chẳng nên đáp lại lời nói nhiều sao? Người già miệng đó sẽ được xưng là công bình ư? Sofa nói ông Job cố gắng che đậy tội lỗi bởi nhiều lời biện bạch. Job đã cố gắng giải bài để làm sáng tỏ tình trạng của ông. Sự đau khổ của Job không có che đậy gì cả. Sofa bỏ qua các lời đó và nói rằng Job đang tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh. Đó là sự thật đối với những ai có tài ăn nói để chạy thoát hoàn cảnh. Đó là phương cách mà các luật sư đang cố gắng trong các vụ kiện tụng trước tòa. Đó không phải là một vấn đề công lý được thực hiện, nhưng do lời đối đáp khôn khéo của luật sư biện hộ. Nhưng đây không phải là sự thật trong trường hợp của Job. và trong sách Job, đoạn 11 câu 3. Chớ thì các lời khoe khoang của ông sẽ khiến người ta nín sao? Khi ông nhạo báng, há có ai bỉ mặt ông ư? Sô-pha đi một bước xa hơn và phỉ báng Job là người nói dối. Chớ thì các lời khoe khoang của ông sẽ khiến người ta nín sao? Sô-pha cáo buộc các lời khoe khoang của Job là giả dối. Trước đó, Job bị kết án là giả hình. Điều này thô bạo, cộc cằn hơn lời của Bin-đát. Bin-đát đã nói Job là người giả hình, nhưng không hề nói Job là người nói láo. Giờ đây Sô-pha đang giả bộ ở vị trí đứng về phía Đức Chúa Trời. Ông nghĩ rằng ông biết những gì Đức Chúa Trời sẽ làm trong trường hợp này. Dĩ nhiên, nếu Sô-pha ở về phía Đức Chúa Trời, ông Job sẽ ở phía ngoài, và Sô-pha có thể biết điều gì về Đức Chúa Trời làm. Vì thế, Sô-pha có cảm nghĩ rằng Job cần phải lắng nghe ông, bởi vì ông có lời nói chung kết. Sô-pha cho rằng lời của ông như là lời của Đức Chúa Trời. Và trong sách Job đoạn 11, câu 4 đến câu 5. Vì ông thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, đạo lý tôi là thanh tịnh, tôi không nhơ bẩn trước mặt Chúa. À, chớ gì đẹp lòng Đức Chúa Trời mà phán, và mở miệng Ngài đáp lời nghịch cùng ông. Khi Đức Chúa Trời không có phán, Sô-pha nói thay cho Đức Chúa Trời. Sô-pha nói theo ý riêng, chứ không phải nói bởi Đức Chúa Trời. Lời của Sô-pha không phải là sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời cho ông. Ngày nay vẫn còn một số người có những lời độc đoán. Họ cho rằng lời nói của họ đến từ Đức Chúa Trời. Họ nói là vì Đức Chúa Trời. Trong khi đó, người nghe không có cảm nhận như thế. Vì không có sự dạy dỗ hay nhận thức về vấn đề tâm linh, không đem đến sự gây dựng trong đời sống đức tin. Và trong sách Job, đoạn 11, câu 6. Ước chi Ngài chỉ trong biết sự bí mật của sự khôn ngoan, vì Ngài thông hiểu bộ phận. Vậy, khá biết rằng Đức Chúa Trời phạt ông, và lại không xứng đáng với tội ác của ông. Thưa các bạn, những gì Sô-pha nói với Job giống như một luồng gió, không có sự an ủi chút nào. Ông nói rằng Job chỉ nhận được phân nửa những gì Job đáng phải nhận lãnh. Đây là một lời nói làm cho tổn hại. Ông nói rằng sự kiện Job bị đau khổ nhiều như vậy chứng tỏ Job là một người quá tệ, tệ hơn những điều dự tưởng. Lời của Sô-pha không có hữu ích gì trong hoàn cảnh của Job đang gặp. Xin chúng ta nhớ rằng, khi tìm hiểu các phân đoạn này, Job đang mang một chứng bệnh ung độc toàn thân, với sự đau đớn tột độ. Job nghĩ rằng đời sống của ông có thể chết bất cứ lúc nào, và Job mong ước được chết. Và trong sách Job đoạn 11 câu 7, nếu ông dò xét, há có hiểu biết được sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời và thấu hiểu đấng toàn năng sao? Đây là một lời nói rất hay, tuyệt diệu. Nhưng ai không biết điều đó? Sau này ông Job sẽ nói với Sô-pha, tất cả mọi người đều biết điều đó. Không ai có thể khám phá ra được Đức Chúa Trời, chỉ có Đức Chúa Trời khải thị chính Ngài. Chỉ có một cách mà các bạn có thể biết về Đức Chúa Trời, đó là những gì Ngài bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Tôi nhận thấy rằng, Đức Chúa Trời khải thị cho chúng ta rất ít về chính Ngài. Nhưng một phần nhỏ mà Ngài khải thị cho chúng ta làm cho một số người sợ hãi. Đó là lý do Ngài không khải thị nữa về chính Ngài cho chúng ta. Các bạn không thể tìm kiếm Đức Chúa Trời như các nhà khoa học gia đã làm. Các bạn cũng không thể tìm kiếm Đức Chúa Trời qua giấy mực hay qua sách báo. Tôi nhớ lại có một số sách của Nga Xô phát hành trước đây nói rằng họ không tìm được Đức Chúa Trời trong thời gian họ thám hiểm trong các chuyến phi hành ngoài trái đất. Vì thế họ dội dàng kết luận rằng không có Đức Chúa Trời. Con người nghĩ rằng họ có thể đặt một số dụng cụ trong không gian để tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhưng con người không thể tìm gặp Đức Chúa Trời bằng cách đó. Con người cũng không thể nhìn qua viễn vọng kính trên thiên đàng để khám phá ra Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào con người nhận được sự khải thị của Ngài, con người mới biết về Đức Chúa Trời mà thôi. Sô-pha nói một lời đầy tự hào, nhưng nó không có mới lạ gì với Job cả. Và trong sách Job đoạn 11, câu 8 đến câu 9. Sự ấy vốn cao bằng các tầng trời, vậy ông sẽ làm gì? Sâu hơn âm phủ, ông hiểu biết sao rằng? Bề dài sự ấy lại hơn cỡ trái đất và rộng lớn hơn cả biển. Sô-pha nói một bài diễn thuyết ngạo mạn về sự lớn lao của Đức Chúa Trời, nhưng rất tiếc điều đó không đáp ứng nhu cầu mà Job đang đối diện. Và trong sách Job đoạn 11, câu 10 đến câu 12 nói tiếp: Nếu Đức Chúa Trời đi ngang qua, bắt người ta cầm tù và đòi ứng hầu đoán xét, thì ai sẽ ngăn trở Ngài được? Vì Ngài biết những người giả hình, xem thấy tội ác mà loài người không cảm biết đến. Nhưng chừng nào lừa con rừng sanh ra loài người, thì chừng nấy người hư không mới trở nên thông sáng. Dĩ nhiên tại đây, Sô-pha đang nói về Job, chứ không phải về chính ông. Sô-pha nghĩ rằng ông là người có câu trả lời. Và trong sách Job, đoạn 11, câu 13 và 14. Vậy, nếu dọn lòng cho xứng đáng và giơ tay mình ra hướng về Chúa, bằng có tội ác trong tay ông mà ông bỏ xa khỏi mình, chẳng để sự bất công ở trong mình. Một lần nữa, Sô-pha có ý nói rằng Job đang cố gắng giấu một điều gì, một tội lỗi bí mật trong đời sống. Cả ba người bạn của Job đều giả định rằng Job có một tội lỗi đang được che đậy. Job không có để ý đến một việc nào đó cần phải bỏ đi, nhưng sau này chúng ta sẽ thấy một điều. Và trong sách Job đoạn 11, câu 15 đến 19 nói tiếp: Bây giờ ông sẽ hẳn ngước mắt lên không tì vết gì, thật sẽ được vững vàng chẳng sợ chi. Ông sẽ quên các điều hoạn nạn mình và nhớ đến nếu nó như nước đã chảy qua. Đời ông sẽ sáng sủa hơn ban trưa, dẫu mai tối tăm, sao sẽ hóa ra buổi sáng. Ông sẽ bình an vô sự vì có sự trông cậy. Ông sẽ tìm tòi bốn bên, rồi nghỉ ngơi, yên hàng vô sự. Lại ông sẽ nằm, không ai làm cho sợ hãi, và lắm người sẽ tìm ơn của ông. Sô-pha nói rằng, nếu Job muốn giải quyết vấn đề tội lỗi trong đời sống và bỏ sự trông trả, Đức Chúa Trời sẽ nghe và trả lời cầu nguyện của ông, phục hồi đời sống của ông. Và trong sách Job đoạn 11 câu 20: Nhưng mắt kẻ hung ác sẽ bị hao mòn, nó chẳng có nơi ẩn núp, và điều đó sẽ trông mong, ấy là sự tắt hơi. Sô-pha kết luận rằng, bằng cách nói với Job, ông sẽ đến một thời điểm của sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên đời sống của ông, ngoại trừ ông ăn năn về tội lỗi giấu kín. Sô-pha dự đoán về sự đoán phạt đó đến trên Job. Lời kết luận bài diễn thuyết của Sô-pha thật sự tấn công vào Job. Cả ba người bạn này chỉ có một lời nói ngắn, và câu trả lời của Job sẽ là một bài diễn thuyết dài nhất trong cả sách. Xin các bạn chú ý lời đối đáp của Job với Sô-pha và các bạn của ông. Job có lời đối đáp kết thúc cuộc đối thoại thứ nhất. Xin các bạn nhớ rằng, trong thời của Job, người ta thích tranh đua với nhau bằng lý trí, trong khi con người ngày nay thích tranh tài với nhau về thể thao. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Job đoạn 12, câu 1 đến câu 2. Job đáp lại rằng, hẳn chi các ngươi thật là người, sự khôn ngoan sẽ đồng chết mất với các ngươi mà chứ. Đây là một lời chế nhạo rất hay. Job nói rằng, các anh nghĩ là các anh có thể có tất cả những câu trả lời. Các anh chỉ là con người và sự khôn ngoan của các anh sẽ đồng chết với các anh. Các bạn này nghĩ rằng Job là người khờ dại và họ có tất cả những câu trả lời. Và trong sách Job đoạn 12 câu 3: Song ta cũng có sự thông sáng nơi các ngươi, chẳng kém hơn đâu. Mà lại ai là người không biết những sự như thế? Job cũng có một sự hiểu biết nhiều như các bạn của ông. Vấn đề trở ngại là họ không nói đúng với hoàn cảnh thực tế của Job. có một điều quan trọng trong các bài diễn thuyết này mà tôi muốn các bạn chú ý và theo dõi. Thay vì các lời diễn thuyết của người bạn dẫn ông Job đến sự tự đoán xét lấy mình, các người bạn này đã đẩy Job đến chỗ phải biện hộ cho chính ông. Nói một cách khác, họ tấn công Job, vì thế Job phải tự vệ bởi lời biện hộ của mình. Các bạn của Job đã không đề cập về Đức Chúa Trời trong bối cảnh này. Họ không nói về Đức Chúa Trời nhân từ, ân điển, nhưng họ nói về Đức Chúa Trời của luật lệ. Dầu Ngài là Đức Chúa Trời của luật lệ, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời của ân điển và nhân từ. Họ chỉ mang đến kinh nghiệm, truyền thống, luật lệ, nhưng các bạn này không đem đến lẽ thật. Khi họ dùng các thành kiến để chống nghịch lại với Job, Job buộc phải biện hộ cho chính mình và nói ông là người đúng. Nhưng thưa các bạn, ngay trong giây phút Job khởi sự nói về sự công bình của chính ông, thì Job là người bị kể là không công bình bởi Đức Chúa Trời. Cho đến điểm này, nếu Job nói rằng Đức Chúa Trời là sai và Đức Chúa Trời là đấng đáng bị chỉ trích. Đây là một vị thế mà nhiều người ngày hôm nay đang có, ngay cả nhiều cơ đốc nhân nữa. Những người bạn của Job nên dẫn Job đến sự đoán xét chính mình và biện hộ cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ký thực tất cả những lời thuyết giảng này trong lời của Ngài để tỏ bày sự thật, để giải bày sự thật cho chúng ta được biết. Lời nói của Job chứng tỏ sự thật là Job thiếu đi tâm thần khiêm nhường. Điều đó bị thổi đi trong sự hiện diện thánh. Các bạn của Job không hề đem ông đến nơi để nói như Phao-lô đã nói. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọn. Trong Roma, đoạn 1 câu 18. Hay là, tôi nay là người thế nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trong sách Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 10. Có nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay tự hào về địa vị của họ, về những điều họ làm, về sự dâng hiến tiền bạc mà họ thực hiện. Xin hãy để ý xem, nếu Đức Chúa Trời ở về phía nhận lãnh, họ ở về phía ban cho. Nếu thế, họ là Đức Chúa Trời, họ trỗi hơn sao? Các bạn thân mến, chúng ta không có làm chứng đúng về Đức Chúa Trời. Mặc dù các bạn có nắm lấy được bao nhiêu người và nói về Chúa Giêsu, các bạn và tôi cần ở trong vị trí đoán xét lấy mình và binh vực cho Đức Chúa Trời. Ngài phải được tôn vinh và khen ngợi. Đây là bài học lớn lao trong sách này. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Job đoạn 11, câu 4 đến câu 5. Ta đã cầu khẩn Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đáp lời ta. Nay ta thành ra trò cười của bầu bạn ta. Người công bình, người trọn vẹn đã trở nên một vật chê cười. Lòng người nào ở an nhiên khinh bỉ sự tai họa. Tai họa thường sẵn giáng trên kẻ nào trật chân vấp ngã. Job là người đang bệnh nặng, nhưng ông đứng lên đối đáp với ba người bạn này. Job nói với họ, các bạn là người ở trong vị trí an ủi, các bạn có thể cho tôi những lời khuyên. Tôi đã trượt chân vấp ngã và các bạn không một lời nào an ủi tôi. Thưa các bạn, có một vị mục sư kể lại tâm trạng của ông như sau. Tôi rất quan tâm đến đời sống của các tín hữu trong hội thánh. Tôi thường vào bệnh viện thăm viếng những người bệnh, có khi thăm người sắp qua đời. Tôi hay vỗ về bệnh nhân, nắm lấy tay họ và nói rằng, Đức Chúa Trời ở cùng ông, cùng bà. Tôi cầu nguyện cho họ, và sau đó tôi đi ra. Nhưng thời gian sau đó, tôi bị bệnh nhiều và phải vào trong bệnh viện. Tôi không còn có thể đi thăm viếng ai nữa vì phải nằm trên giường bệnh. Có vài người quen đến thăm tôi và cầu nguyện cho tôi. Sau đó họ đi ra. Còn tôi không đi ra được. Tôi vẫn tiếp tục nằm lại ở đó. Vị trí của tôi bị thay đổi. Tôi ở trong tình trạng bệnh nặng và chờ đợi giải phẫu. Trong thời điểm đó, tôi rất cần sự an ủi của người khác. Cần những lời nâng đỡ, cảm thông của người khác. Đó là những gì mà Job đang cần đến. Thưa các bạn, trong phần còn lại của đoạn 12 này, Gióp nói rằng các bạn của ông không có sự khôn ngoan nổi bật. Không phải chỉ có một mình họ biết về Đức Chúa Trời, Gióp cũng biết về Đức Chúa Trời trong những việc liên hệ đến con người. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Gióp đoạn 12, câu 7 đến câu 12. Nhưng khá hỏi loài thú, chúng nó dạy dỗ ngươi, hỏi các chim trời thì chúng nó sẽ bảo cho ngươi. Hoặc nữa, hãy nói với đất, nó sẽ giảng dạy cho ngươi. Còn những cá biển sẽ thực rõ cho ngươi biết. Trong các loài này, loài nào chẳng biết rằng tay của Đức Chúa Trời đã làm ra những vật ấy. Trong tay Ngài cầm hồn của mọi vật sống và hơi thở của cả loài người. Lỗ tai há chẳng xét lời nói, như ổ gà nếm những vật thực sao? Người già cả có sự khôn ngoan, kẻ hưởng trường thọ được điều thông sáng. Ông Gióp nói rằng, cả loài người và loài vật đều có thể nhận biết về Đức Chúa Trời qua một khải thị nào đó. Ngày nay nếu quý vị và các bạn nào không biết về Đức Chúa Trời, bởi vì các bạn đã khước từ Ngài, các bạn không chịu nhận lấy những sự khải thị mà Đức Chúa Trời ban cho. Đức Chúa Trời ban sự khải thị đối với con người chúng ta ngày hôm nay qua hai phương cách. Thứ nhất là qua những vật sáng tạo của Đức Chúa Trời. Và thứ hai là qua nơi kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta để tâm lắng nghe và tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy sự khải thị của Ngài một cách rõ ràng qua hai phương cách này. Và mời các bạn xem tiếp ở trong sách Gióp đoạn 12, câu 13 đến 25. Nơi Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan và toàn năng, mưu luận và thông minh đều thuộc về Ngài. Kìa, Ngài phá hủy, loài người không cắt lại được. Ngài giam cầm, người nào không ai mở ra cho. Này, Ngài ngăn nước lại, nước bèn khô cạn. Đoạn Ngài mở nó ra, nó bèn làm dồi tràn đất. Tại nơi Ngài có quyền năng và khôn ngoan, kẻ bị lầm lạc là kẻ làm cho lầm lạc đều thuộc về Ngài. Ngài bắt dẫn phu tù những kẻ bại mưu, khiến các quan xét ra điên dại. Ngài mở trói cho các vua và thắt xiềng xích nơi lưng họ. Ngài bắt dẫn phu tù những thầy tế lễ, đánh đổ các kẻ cương quyền. Ngài cất lời khỏi kẻ nói thành tính, làm cho kẻ già cả mất trí khôn. Ngài giáng sỉ nhục trên kẻ sang trọng, tháo dây lưng của người mạnh bạo. Ngài bày tỏ những sự sâu nhiệm ẩn trong tâm tối và khiến bóng sự chết hóa ra sáng sủa. Ngài khiến các dân tộc hưng thịnh, rồi lại phá diệt đi, mở rộng giới hạn của các nước nó, đoạn thâu nó lại. Ngài cất thông sáng khỏi những trưởng của các dân tộc thế gian, khiến chúng đi dông dài trong đồng vắng không đường lối. Chúng rờ đi trong tối tăm, không có sự sáng, và Ngài làm cho họ đi ngã nghiêng như kẻ sai. Thưa các bạn, ông Gióp nói thêm về quyền năng tể trị của Đức Chúa Trời trong mọi công việc của loài người. Không một ai có thể chống trả lại được, hay có thể thoát khỏi được quyền năng siêu việt của Ngài. Vì thế, điều tốt nhất con người cần phải làm là đầu phục theo ý chỉ của Ngài. Thưa các bạn, Gióp có một sự hiểu biết nhiều hơn và đúng đắn hơn là các bạn của ông. Hơn nữa, Gióp không những có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, nhưng ông cũng có mối giao thông với Ngài nữa. Đây là điều cần thiết cho chúng ta. Tôi biết rằng có nhiều người biết về Đức Chúa Trời qua những điều mà họ học hỏi, qua những điều mà họ nghe người khác nói. Nhưng rất tiếc, họ thiếu đi mối tương giao với Đức Chúa Trời. Và chỉ có những người nào có được mối tương giao với Đức Chúa Trời, thì sự hiểu biết của họ mới thực tiễn, và chính Đức Chúa Trời tiếp tục khải thị cho người có mối tương giao với Đức Chúa Trời biết được Ngài nhiều hơn. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chúa.